hai nữa là cái danh dự á, thường thường người ta tham danh lắm, phải không? Tham danh mà phải đau khổ. Danh để làm cái gì vậy? Quý vị thấy những người mà đã có danh không? Danh dự lừng lẫy khen là thầy này thầy kia, hoặc là ông bộ trưởng này, ông tổng thống nọ, phải không? Rồi tới giờ này có còn ai không? Tần Thủy Hoàng, rồi công chúa Diana, phải không? Rồi ai nữa? Nhiều lắm. Và Đức Phật nói với những người mà theo danh giống như cây đèn cầy vậy đó. Danh nó không có bền, nó sẽ hết liền à. Nó sẽ hết liền, thời gian thì gỡ 5-30 năm đó là nó đóng tiêu à. Nó không còn á. Kêu là mồi danh ơi, hỡi mồi danh câu người rồi lại đóng đanh trên đầu. Những người chạy theo danh đó mà không biết thiểu dục tri túc á, chạy theo danh lợi thì rất là đau khổ. Mình phải biết không cần danh, mình cũng cần danh, mình cũng cần gì hết á. Thì á, nếu mà mình cầu danh, được cầu sắc đẹp, những người mà không có hạn chế được mình mà theo sắc đẹp á, thì những người đó rất là khổ. Đức Phật nói nè, hồi xưa đó có cái thái tử tên là Baranasi. Thì cái ông Baranasi này á, một hôm ổng dẫn người vợ ổng tên là Asibahu. Thì hai vợ chồng á, người thái tử này hôm đó nó cởi ngựa đi vô rừng để mà săn bắn. Thì đi vô rừng săn bắn đi thì xuống ngựa bắt đầu đi dạo chơi lên trên núi cao á. Thì hai vợ chồng đi văn vẽ lên núi cao thì tự nhiên á, thì ông thái tử ổng thấy một cái con á là Kinari. Cái con có một cái người đẹp thiệt đẹp từ trên núi đi nhẫn nhơ xuống, mà về sau lưng nó có hai cái cánh kêu là nửa người nửa chim á. Nó đi xuống nhẫn nhơ, vừa đi vừa hát, vừa múa, vừa đi hát vừa múa, nhưng mà nó ca rất là hay, cảnh tốt, thỉnh tốt đó. Thì thái tử nhìn thấy con nhỏ này đẹp quá, thì thái tử Baranasi này á liền đi theo, thấy sắc đẹp á đi theo, đi lòng đi hồi cái bỏ quên bà vợ, không thèm ngó tới bà vợ, đỏ bà vợ đứng đó, bắt đầu đi theo cái con nhỏ, nó vừa đi vừa múa vừa hát, cái ông này đi theo nói chuyện đó. Cái nó cũng nói chuyện, nó biết nói tiếng người, nó nói chuyện cái ông này mê quá, cái không thèm ngó tới vợ, đi luôn, đi lên núi, đi lần đi lên núi, lên đồi cát rồi chơi mấy bông mấy hoa, đi một lát cái bà vợ đứng ở đây thấy vợ chồng mình đi theo cái người đẹp kia bỏ, thì bà vợ thái tử á, bà liền đi lang thang ở trong rừng, thì bà gặp các vị thiền sư tu ở dưới gốc cây á. Bà tới bà mới nói chuyện với chồng bà, bỏ bà như vậy cuộc đời sao thấy mê sắc đẹp quá, cho nên coi làm cho bà phải đau khổ, bà buồn. Ở đời con người cũng có chung thủy, bây giờ bà không có muốn ở cõi đời nữa, bà muốn làm sao mà đi lên cõi trên á, cõi tiên á. Thì quý thầy chỉ cho con, đừng con làm sao tu cái phép gì để con lên cõi tiên. Thì mấy thầy nói có gì đâu, thì bà chỉ tu thiền định, bà chỉ coi cái thế gian này á, sơ thiền á thì ly sanh hỷ lạc, nghĩa là lìa tất cả những cái thú vui thế gian và những cái tình người á ở cõi trời đời này nè, thì bà đừng có tin tưởng và đừng có ham mê nữa, thì bà được sơ thiền. Còn nhị thiền á thì định sanh hỷ lạc, khi bà lìa bỏ tất cả, không bám víu theo á, không có coi trọng cái gì hết, thì bà được cái định, thì bà được nhị thiền. À, còn á, muốn lên tiến lên thiền thứ ba á, là ly hỷ diệu lạc. Đối với tất cả những điều có hay không, hay là được hay mất á, những điều vui gì nó tới, ví dụ như công chúa có chồng thì vui vẻ, đi chơi với chồng vui vẻ, thì những cái đó, những cái tầm thường, những cái đó biến hoại à. Nó bao hồi có, bao hồi không. Công chúa đừng có để tâm tới những cái điều vui mừng ở trong thế gian này, thì được cái niệm thứ ba. Rồi á, cái niệm thứ tư là xả niệm thanh tịnh địa. Là xả niệm thanh tịnh là ở trong tâm của công chúa đừng có để một cái bóng dáng gì hiện ra trong tâm công chúa hết. Công chúa chỉ biết đương ngồi đây thì biết ngồi đây, và đương đi biết đi thôi. Không có để bóng dáng cái người chồng á ám ảnh vô nữa, không nhớ tới người chồng bộ bạc kia nữa, thì được tứ thiền. Thì bả ngồi bả tu, thầy giảng cái đâu thì bả chứng tới đó, thầy giảng cái đâu bả chứng tới thiền thứ tư. Và bắt đầu bả đi về hoàng cung, bà đi về hoàng cung. Thì nói về cái ông thái tử kia đi theo cái con người, con nhỏ mà nửa người nửa ngược người ta đó, à, Kinari đó, thì đi theo con nhỏ kia dung dẻ lội suối lội sông là chơi hái bông hái hoa rồi ăn ở, rồi nói chuyện với nó, đi nắm tay người đẹp rồi chơi. Thì cuối cùng là chiều tối lại nó không có còn đường đi nữa đó, lên tới gặp cái núi cao vậy nè, gặp cái núi cao ấy chỏm dỏm vậy đó, đâu có lên được nữa đâu, bắt đầu nó bay đi, cái tung cánh nó bay mất tiền bỏ ổng chứ giữa rừng nha, nó bay mất. Cái bắt đầu ổng đâu còn làm sao vậy, nó bay đi đâu đâu có biết, nó là chim mà. Cái ổng mới đi lòng mò đi về lại, đi về lại hoàng cung. Thì bà khi đi về lại hoàng cung tìm vợ thì bà nàng công chúa này mới, bà vợ của ổng mới thấy tình người đang bạc quá, ổng thấy tình đời đang bạc quá, cho nên bà mà bà tiếu tứ thiền bà bay được, bà có đường đâu rồi. Thì khi mà bà không có ổng về thì bà về hoàng cung bà sống, bà không thèm tới nhớ tới nữa. Nhưng mà khi ổng thấy bà thấy thái tử đi trở về đó kiếm bà đó, nếu ở đây á thì phải lấy ổng làm thái tử, à, lấy bà ông làm chồng, còn nếu á mà không lấy cũng đâu có được, trong hoàng cung người ta sẽ nói này nói kia dị nghị. Khi ổng vừa tới về tới nhà, ổng vô hoàng cung ổng thấy vợ thì bả liền bay lên không trung luôn đó. Bả liền bay lên không trung. Cho nên á Đức Phật nói á, khi mà con cái người á mà ham mê sắc dục quá, tham lam quá, không có biết thiểu dục và tri túc đó, mình đã có vợ rồi phải không, mình nội vợ mình thôi là đủ rồi, cái này còn tham thêm, tham gì, tham sắc phải không, tham lên phải người vợ nữa, tham quá thì phải sao, phải đau khổ, bây giờ mất hết cả hai luôn, cái con á nửa người nửa chim thì nó bay đi luôn rồi, còn trở về thì vợ mình nó chứng quả tứ thiền, nó không chịu ở với mình, nó bay luôn. Nên bắt đầu ổng ăn năn hối hận, nói tại vì mình tham lam quá, mình không có biết đủ, không biết đủ cho nên bây giờ mới đau khổ như vậy. Hả? Thì cái đó là ham sắc, cái gì thấy không, ham danh cũng vậy. Ham danh thì Đức Phật nói cái người á đừng có ham danh lợi, tại vì á tùy theo cái địa vị của mình, tùy theo cái địa vị của mình mà mình sống. Ví dụ như mình á học tới lớp 10 đi mà mình muốn lên làm bộ trưởng được không, đâu có được. Mình học lớp 10 thì mình đi làm hãng phải không, hoặc làm thư ký, làm mình làm cái tùy theo cái địa vị của mình mà mình an vui ở trong cái hiện mình có đó, tùy theo cái sức học của mình mà mình an vui theo cái địa vị của mình có đó. Chứ có người mà ham danh quá, dụ như mình mới học có lớp 12 đi, mình mới học lớp 12 mà mình muốn được cái địa vị bác sĩ được không, đúng không, mình vừa sức cái địa vị của mình thôi, cái này cái học của mình tới đâu thì mình an vui theo cái học mình tới đó. Cũng như mình có gia đình, mình có một người chồng, mình có những đứa con, à, ví dụ quý vị có một người chồng, quý vị có những đứa con, quý vị có một người vợ, mình sống làm sao từ sáng tới chiều vợ chồng vui vẻ, con cái vui vẻ là được rồi. Chứ mình đừng có mong men thấy người ta về Việt Nam cái vợ một bà qua tan nhà nát cửa gì đâu. Mình phải có một cái nhìn, Đức Phật dạy người Phật tử có cái nhìn và biết lắng nghe, biết nhìn là biết lắng nghe, biết nhìn là biết nhìn cái gì, mình nhìn những người xung quanh của mình nè, ở Việt Nam họ qua, họ bỏ thêm bà nữa qua thì cái nhà bán chia hai, con thì ly chia tay cha nuôi hoặc là mẹ nuôi, rồi bắt đầu mình trở lại từ đầu để sống trở lại từ đầu, rồi phải lập sinh cơ lập nghiệp trở lại. Có phải là mình cứ đi lòng vòng tới 70-80 tuổi mà chưa được, thấy không đó. Cho nên mình phải sống vừa cái địa vị của mình thôi, rồi á mình an lạc với cái giường của mình ngủ không. Quý vị thấy cái giường của mình ngủ, cho tới cái giường mình ngủ là cái mà hằng ngày mình tiếp xúc nè. Đức Phật nói tại vì mình khổ là những cái mà nó xung quanh mình để chống đông hết á, thì cái giường mình ngủ thì cái giường chỉ để nằm xuống ngủ thôi mà. Đôi khi cái giường bằng vàng mà mình nằm xuống mình lo quá, mình có chuyện gì buồn mình ngủ trên cái giường vàng á, mấy gì có ngủ được không? Không. Dầu mà mình có cái chuyện gì lo, rồi mình có cái chuyện gì bệnh, rồi mình có cái chuyện gì buồn phiền tức tối, ngủ trên cái giường nào cũng được hết á. Nhưng mà mình ngủ trên cái giường rách mà mình thiếu nợ, mình ngủ sao? Ngon lắm. Không thiếu nợ, ngủ đâu là không được, trải chiếu ngủ dưới đất cũng ngon nữa. Không thiếu nợ gì hết. Xe nó không có hư, con mình nó mạnh giỏi, vợ mình nó đàng hoàng, chồng mình nó tử tế. Ngủ đâu? Ngủ dưới bếp cũng, ngủ với mấy con chuột cũng ngon nữa, chứ đừng có nói ở mà ngủ trên giường, phải không? Cho nên cái sự ngủ của mình á, bị làm sao mình ngủ được an lạc thôi. Mình vui vẻ với cái giường của mình quá. Tại sao mấy vị ngủ vậy? Vô sửa soạn đi ngủ, tôi hỏi chứ hồi sáng giờ tôi có tham không? Không. Hồi sáng tới bây giờ tôi có giận không? Không. Hồi sáng giờ tôi có mơ mộng, tôi mua món gì mà tôi mua không được, tôi bực bội không? Không. Bắt đầu A-di-đà-phật, tôi leo lên giường tôi ngủ. Thấy không? Tôi rất là hài lòng với cái giường của tôi. Rồi tôi rất là sao? Là yêu thích cái giường của tôi. Cái giường của tôi là cái giường hợp với cái tuổi của tôi thì sao đó. Cho nên mà mỗi lần tôi vô phòng tôi ngủ cái giường của tôi leo lên tôi ngủ ngon quá. Tôi rất là hài lòng với cái phòng ngủ của tôi. Cái gì thấy có khỏe không? Còn hơn leo lên giường cái ngủ cái đó. Trời ơi, hồi chiều á, đi tới cái chỗ mà của Ý, nó bán đồ của Ý đó. Cái giường nó bán tới internet fee tới 4 năm. Mà tôi kêu ổng mua, ổng không có mua. Thấy không? Internet fee 4 năm là trả góp nhiêu? Trả góp 4 năm mà không có trả tiền lời đó. Nó lời gì đó. Trả góp 1 tháng 20, 30 thì đó nó trả. Thay vì mình cũng trả góp thì mình ngủ trên giường nào cũng được. Bây giờ mình lên cái giường của Ý về, mỗi tháng phải trả góp bao nhiêu? 20. 20 cũng là tiền vậy, phải không? Rồi nằm á, trời ơi, mất chớp rồi làm sao? Mỗi tháng 20, và mỗi năm tới 200 mấy nữa, rồi cũng phải lo chạy tiền để trả vậy. Cái giường mà tiếp nợ ngủ được không? Không. Cho nên á, mình ngủ cái giường phải thôi. Ngủ cái giường phải thôi, không có cần cái gì hết á. Rồi tới tiền, bây giờ tới tiền nó mới làm cho mình đau khổ rồi, phải không? Tiền á, chồng đi làm về á, chiều về cuối tuần đưa cho mình nhiêu 500 hay 600, rồi tiền của mình nó cộng lại nè, rồi mình mới chia ra, Đức Phật biểu mình mới chia ra làm 4 phần. Một phần á thì ăn, một phần để dành, một phần giúp đỡ cho người, thấy không? Một phần để dành, phần ăn, phần giúp đỡ cho người, một phần trả nợ. Những cái gì nợ nần đó trả, như tiền nước, tiền rác, tiền đồ, chia làm 4 phần, tiền nào theo tiền nấy. Rồi thôi mình thấy đủ rồi, không thiếu nợ. Khi mà nằm xuống thấy mình có thiếu nợ ai không? Còn nếu mình gặp cái gì cũng mua hết, gặp cái gì cũng mua hết là thiếu nợ rồi. Có nhiều người ngộ quá, ở trong nhà đã có cái bàn rồi mà đi gặp cái bàn cũng mua, tại cái bàn này nó đẹp. Đẹp về thì còn cái bàn ở nhà sao? Khi mà mua về rồi thì chỗ đâu để? Phải rinh vô chùa cho đủ thứ hết trơn. Con nói thiệt á, cô tới 3-4 cái máy giặt á. Tại vì sao không? Tại người ta tấm cái máy giặt mới á, tại đem máy giặt cũ vô chùa. Tại vì sao? Đã bỏ rồi mà cũng muốn bỏ cho có phước nữa. Tại vì họ vô chùa họ cho hội á thì cũng được, nhưng mà đâu có phước bằng cho chùa. Cho chùa nó cũng có lợi hơn chút phước, thấy không? Cũng tính có lợi à. Rồi nồi niêu xoong chảo ở trong chùa mình kiểu Ý nè, kiểu Đài Loan, kiểu gì mình cũng có đó, người ta bỏ trong chùa. Hiện nay á, mấy em, mấy cô biết không, chùa của mình á, 4-5 cái mai rồi quay á, cho á, 5 cái mai rồi quay. Còn nồi thì thôi luôn, nồi điện nào là nồi điện hầm có, gì lô hút có, rồi á, bấm có, rồi ý vô đúng thứ đó, nó có nhiều lắm, mà ai cho gì cũng lấy hết á. Tại vì biết sao, tôi lấy xong rồi ai thiếu cho. Nhưng mà có một cái vậy nè, khi mà ta đã đem vô chùa rồi á, là cái tâm của ta muốn đem vô chùa. Cho nên con rất là mừng rỡ để lấy. Có nhiều lắm á, nhưng mà con cũng mừng rỡ để lấy. Ví dụ như người ta đem trái cây vô cũng vậy nè, hoặc là đem đồ lá ghim vô đó. Tới hồi chở vô đây là mấy chục còn xài luôn. Mà biết là mình ăn không kịp là mai nó đổ. Mai mà mình cũng phải, ơi ngon quá, có đem vô đây nữa nha. có phước quá. Còn em mà chư Phật phù hộ cho chú được, mình nay mình giỏi nha, buôn mua em về bán đất nha, là ta cái lòng của ta vui. Tuy là ta bán có được, có héo có thúi cho ta đem cho, nhưng mà cái đó là cái lòng của ta, chứ mình không tính món đồ. Cho nên ai nghe em nào là ơi, nào là ông thần tài, rồi những cái bản của ngũ thiên ngũ tổ tài tần gì đem yêu nhiều lắm, mà đem vô cái gì cũng mừng hết á, cô lấy hết á.
Rồi đem xòi vô á.
À, đem quá trời em. Rồi em. À, rồi rồi giác tịnh nó nói chứ mỗi lần mà đem vô mấy chục thùng là nó thấy 20 thùng chứ phải đổ 18 thùng rác rồi. Em nhưng mà nó trời ơi, chắc đổ rác này nó không sao, đừng có cãi nó đi, mình đổ rác giùm cho ta có hứa. Cho nên ở ngoài đời á, người ta thiếu nợ thiếu nần là phải đi làm 20 chớp. Thì có cái ông kia kìa, à quý vị biết không, ổng té xuống đi làm đó, tự lên cao ổng té xuống gãy cái chân, gãy cái chân, cái mơ cái chân, mơ cái chân mà máu me chảy ra, được bó bó rồi mấy ông thợ đi xuống nhau bó bó. Mấy ông nói chứ trời ơi, mấy ông kia tôi hỏi anh đau không, mấy ông nói trời ơi tôi rầu quá, tưởng là ổng rầu cái chân, cái chân ổng gãy cái lốp rồi, đụng tới là không được, lúc lắc là không được, nó gãy xương nhóm rồi. Mà ổng nói trời ơi tôi rầu quá, hỏi sao nói anh nói trời ơi tao có hai cái hội chết, hai hội chết tao chắc làm sao mà đóng này. Cái chân á thì không lo, mà té xuống á thì nhớ hai cái hội, chứ không lo cái chân gãy này, thấy không? Cái hồi mà đi làm có tiền á thì hăng lên chơi mấy cái, chơi mấy cái rồi hốt nữa, hốt ở Việt Nam ấy, nhận thơ qua là hốt, nhận thơ qua là hốt à, gửi đi hết rồi. Thì bây giờ nghĩ là thôi, một làm mình làm một tuần là có bao nhiêu đâu, đủ đóng hai cái hội là trả tiền nhà. Ai về đó nó gãy chân cái rốt bất tử hả, bây giờ cái chân đau mà không nhớ, cái chân gãy không nhớ, mình nhớ hai cái hội không có tiền đóng. Cái gì có thấy không, khổ lắm. Cho nên á, mình phải thiểu dục đi tốt, mình phải biết mình làm cái tiền này ra bao nhiêu để làm cái gì, cái gì. Ngoài ra hưng chí lên một chút á, hưng chí một chút á, cũng đừng, phải nghĩ cho lại, phải nghĩ cho lại làm cái nổi hay không. Hồi trước á, cô ấy, cô mua cái nhà này làm chùa đó, cái gì biết không, trả một tháng là 1,200, ý trả một tháng 1,000, 1,000 á, mà cô nghĩ cái tiền cái nghiệp của cô á là 700, còn 300 nữa thì thôi cô may cái gì cô trả đó, vậy mới dám mua đó. Còn không á thì đừng nha, tại chùa á thì còn ta còn 300 nữa có tiền được, tại vì người ta có tới lui á. Còn nếu mà mình làm một tháng có 1,000, hoặc là mình làm một tháng ở ngoài đời mình làm một tháng 2,000, thì nó trừ ăn là 1,000 giờ, chứ người ta đâu có cúng đâu. Ví dụ như ở chùa thì dễ ăn rau gì ai cúng gì ăn đấy, nhưng ở ngoài á, hoặc là một tháng 2,000 thì á phải trừ ăn 1,000 và 1,000 làm cái gì đó thôi. Còn nếu mà làm một tháng có 2,000 mà phải trả góp xe nè, phải không, trả góp karaoke nè, trả góp nữ trang nè, trả góp đủ thứ, nó thành tới 4,000. Làm cái 2,000 mà trả nợ nó thành 4,000 thì những người đó họ ngủ không có được, ngủ không có được, lo đủ thứ, lo nhà, trả tiền góp xe, trả tiền góp nhà, trả tiền góp nợ, nó khổ lắm. Cho nên á, không có cái gì hết là khỏe hơn hết, không có lo gì hết là khỏe, có phải không? Hồi xưa á, ở bên nước Ca Tỳ La Vệ đó, thì sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, ổng đi xuất gia rồi, thì ổng vô Tịnh Phạn, đâu có ai nói giọng. Thì có một người cháu tên là Anuruddha, à, lên nói và nói ngôi vua Tịnh Phạn, cái Tịnh Phạn Băng Hà đó. Thì Anuruddha này lên nó làm vua cái vua Tịnh Phạn. Thì ông Anuruddha này ổng làm vua, làm vua, nhưng mà ổng thấy Thái tử Tất Đạt Đa tu thần Phật rồi an nhàn tự tại, lớp thì A Nan, lớp là La Hầu La rồi đi tu hết trơn à. Thấy an nhàn tự tại quá, ổng cũng muốn đi tu lắm, mà tại vì ổng kẹt làm vua thế cho Thái tử Tất Đạt Đa nè. Ổng làm vua thời gian cái ổng mới truyền ngôi lại cho con cái ổng, có đầu ổng đi tu. Anuruddha này tu, mà ổng đi tu á, ổng đi tu xong xuôi rồi ổng mừng rỡ mà mặt mày ổng hớn hở nha. Ông lớn tuổi mà vui lắm, ổng vui lắm. Ổng cứ nói chứ thiệt là tôi á có phước quá đi, có phước quá đi, ổng nói vậy á. Khi mà ông ở ngay nhà ông thấy hạnh phúc không? Tôi là người có phước quá đi, tôi là người có hạnh phúc quá đi, trên đời không ai hạnh phúc bằng tôi. Ngày tao cứ nói tôi đúng rồi. Ấy ông ngồi thiền với gốc cây lắm á. Ông ngồi thiền xong rồi ông mở mắt ra, hơi tôi hạnh phúc quá. Tôi ở trên đời này tôi là người có phước quá, tôi hạnh phúc quá. Ông nói, ông nói bự vậy đó. Cái mấy ông tỳ kheo kia mới thấy ông, ủa cái ông tỳ kheo này kỳ quá, đúng là lã mạng cũng tao à. Làm gì mà ngày tối khi nói ra tôi có phước quá đi, hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vô cùng, nói như vậy. Cái mấy vị tỳ kheo mới tới mấy Đức Phật, nói cái đại đức mà Anuruddha đó, ngày tối ngồi thiền xong rồi ra cái nói câu tôi hạnh phúc quá đi, tôi an lạc quá đi, ở trên đời này tôi hạnh phúc nhất. Nói như vậy là cống cao ngã mạn, nói như vậy là ổng chứng quả rồi sao? Ổng nói như vậy là ổng đại dũng ngữ. Ý nó ổng xưng ổng chứng quả vậy đó. Thì Đức Phật nó kêu ổng lại hỏi Anuruddha, đại đức có nói câu mà tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá không? Ngài có khoe khoang tài giỏi của mình trước những cái vị đại đức kia không? Tại sao mà ngài nói câu đi vậy? Ha, thì ông nói chứ bạch ngài à, con nói ở đây là tại vì con thấy hồi xưa đó, con nghĩ lại hồi xưa con làm vua đó, thì con đi đâu cũng có người hậu lâm quân gì ngự lâm quân ngự lâm quân đi theo, phải canh chừng có cái ai thích khách con không đó, rồi muốn đi đâu tới cái nước nào thì cũng báo cho ta biết để cho ta canh phòng canh mật của mình coi có ai thích khách mình không. Đi đâu cũng có người theo bên kè kè à. Rồi tối nằm thì ngủ thì sợ các nước khác nó đem quân qua nó đánh nó ăn nó cướp ngôi. Rồi nó lốp thì tiền đổ trong kho còn bao nhiêu. Rồi nó là quân lính phải là đào lại kia. Điêu luyện quân lính á, tập cho quân lính để cho mà đi đánh giặc chỗ này chỗ nọ. Rồi lớp là tam cung lục diện, bà hoàng hậu này nói thế này, bà hòa thứ phi kia thì mét thế kia. Ôi rồi á là bao nhiêu đám tiệc nó mời đi. Rồi mỗi tháng phải họp quần thần, để tâu hết chuyện ruộng đất đó, tiện thế mát. Ôi sao nghe mệt quá trời đất này. Từ ngày mà con xuất gia vô đây rồi hả, con thấy khỏe, ôi là khỏe. Con muốn đi đâu thì con đi. Con muốn nằm đâu con ngủ thì con ngủ. Con không sợ ai thích khách hết. Không có bà hoàng hậu nào kêu. Rồi không chuyện ruộng đất bên đây lỡ bờ bên kia mà tắt bờ con cũng lo. Tiền tài danh vọng con cũng lo. Mà không muốn đi đâu cũng có ai canh giữ hết. Lúc này trời ơi sao con thấy nó khỏe vô cùng khỏe vậy đó. Bởi con thấy con hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc quá đi. Hạnh phúc tuyệt vời. Ông này không có phải những cái người mà ta đã qua rồi đó, người ta mới thấy à.